Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được đạt đến chỗ an lạc, hài hòa và hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, kỳ trước Thầy Hằng Trường đã nói về ý nghĩa chú Đại Bi và mình đã nói đến câu Bà Lô Kiết Đế. Còn xin mời Thầy nói cái tiếp câu Thức Bát Ra Dạ.
Mình đầu tiên là Nam Mô Hắc Ra Đạt Na Đã Ra Dạ Gia là một câu gì? Câu đó là cái đó gọi là Nam Mô là Quy Mạng Tam Bảo. Câu thứ nhì là Nam Mô A Lợi Gia Ariya là câu thứ nhì. Câu thứ ba đó là
Bà Lô Kiết Đế Thức Bát Ra Dạ.
Thức Bát Ra Dạ. Thì cái Bà Lô Kiết Đế Thức Bát Ra Dạ là Valokite Svaraya. Cái chữ A nó không có mà Valokite Svaraya. Thì Valokite thì mình đã nói rồi, nó có nghĩa là quán. Mà Svaraya đó thì nó có một cái gốc gác của nó là nó từ cái chữ Isvara. Isvara đó có nghĩa là tự tại. Cái Isvara này đó, cái chữ này nó có một nguồn gốc rất là sâu sắc. Nó không phải là Phật giáo, chị biết không? Tại vì bên Ấn Độ đó, người ta có cái vị thần. Cái vị thần đó là Isvara. Isvara tức là thần Shiva, là cái thần tự tại. Cho nên là có một lúc ở trong cái mình gọi là trong cái Pantheon của cái tuổi mà hồi xưa cái Bà La Môn đó, thì họ có Đức Brahma là đứng ở giữa, rồi Shiva và Vishnu. Thì một vị thần đó là mình gọi là thần Brahma, là cái thần giống như là sáng tạo ra cái vũ trụ bao la vô tận. Nhưng mà phải có một cái vị đó mà nó làm cho mình gọi là chết đi. Nếu mà có một vị làm cho tái sanh lại thì Shiva là cái vị mà làm cho tái sanh lại. Tất cả mọi chuyện nó tái sanh lại một cái chu kỳ mới để nó mở ra một cái đẹp mới. Cái thân Shiva đó đó, thì vì mở ra cái mới đó, nó còn một cái đặc tính là rất là tự tại, là tự do vô cùng, không thể nào chết được cả. Bất tử. Thì cái đó là một cái đặc tánh mà ở trong cái Bà La Môn giáo đó, thưa các bác, là cái đặc tánh tự tại là quan trọng vô cùng. Isvara. Cái đặc tánh Isvara đó, đó, cái chữ đó là chữ Isvara. Và cái vị thần đó, đó cũng tên là Isvara luôn. Và nó là hàm ý là cũng như là Đức Shiva đó, là cái đức mà chết không chết được. Ngài tái tạo, ngài tái sinh lại. Cho nên gọi là Isvara tự tại vô cùng. Nhưng mà cái hình ảnh mà tự tại đó là cái hình ảnh mà độc đáo nhất của trong Bà La Môn. Nói rằng là nếu mà một người mà có quyền uy mạnh mẽ vô cùng đó, omniscient hay là omnipotent, tức là cái quyền uy gọi là toàn quyền, toàn gọi là cái đấng mà gọi là quyền uy mà vô biên vô tận đó, thì cái quan niệm của họ nghĩ khác. Họ không nghĩ là toàn quyền toàn uy vô tận, họ nghĩ rằng đó là muốn làm gì cũng được đó cả, gọi là tự tại. Một cách khác của chuyện là toàn uy, tại vì thường thường nói cái toàn uy mà toàn quyền là cái bậc sáng thế, cái bậc tạo ra cái vũ trụ. Thì Đức Shiva không phải là người đó, mà Brahma là người tạo ra cái vũ trụ. Cho nên thay vì nói Brahma thì họ nói Shiva, họ nói Isvara. Họ nói rằng cái đặc tính, ồ tôi không tạo ra cái vũ trụ, nhưng mà tôi tự tài về tất cả mọi chuyện. Cái chuyện như tôi muốn tôi làm tôi được cả. Và cái lý tưởng đó là lý tưởng rất là quan trọng trong cái đạo Bà La Môn. Đến lúc mà Phật giáo mà được sinh ra, Đức Phật sinh ra, Ngài không nói Ngài là bậc mà sáng tạo ra cái vũ trụ. Ngài không bao giờ Ngài nói là Ngài là người sáng thế cả. Ngài nói không, tôi là một cái người bình thường như mọi người thôi. Nhưng mà tôi tìm ra được cái chân lý của sự giải thoát. Mà giải thoát có nghĩa gì? Là tôi hoàn toàn tự tại khỏi sinh tử luân hồi. Ngài tìm ra được đó, là luân hồi đó, tức là một cái chu kỳ sống và chết, sống rồi chết, chết rồi sống lại, sống rồi chết, chết rồi sống lại, vân vân. Cái chu kỳ đó nó vĩnh viễn, nó không làm cho mình có được một cái sự tự tại giải thoát. Chu kỳ đã bắt đầu bằng cái sự là mình tham muốn, và do dục vọng tham muốn mình chiếm đoạt rồi mất rồi mình đau khổ, thất vọng và mình buồn, mình phiền. Tất cả cái chu kỳ đó đó nó là một cái chu kỳ đó mà tạo nên cái sự đau khổ triền miên, lúc nào mình cũng muốn và lúc nào mình cũng sợ mất. Có rồi thì mất, lúc nào sợ. Muốn và sợ, hai cái đó là hai cái đối cực với nhau và tạo thành một cái chu kỳ mà không bao giờ mình ra khỏi. Cho nên đạo Phật mình không nghĩ rằng là mình trở thành bậc toàn năng. Không. Mình không nghĩ là mình trở bậc thành toàn quyền. Không. Mình không nghĩ rằng là mình là cái con người đó mà có vô biên cái chuyện mình gọi là tự do tự tại muốn làm gì làm. Không. Cho nên cái quan niệm mà tự tại nó khác với quan niệm tự do. Quan niệm tự tại là gì? Là mình ra khỏi cái sinh tử luân hồi, mình ra khỏi cái dục vọng và sợ hãi. Đó là quan niệm tự tại. Chị thấy nó khác biệt không?
Dạ vâng.
Nó khác với cái chuyện là ô, tôi muốn làm gì làm, Không, mà tôi làm lỡ tôi làm bậy sao? Và mình thấy ra cái quan niệm này rất là quan trọng. Cái chuyện mà một cái người mà triều phú bây giờ mua 42 cái súng rồi bắn xả súng giết người ta, cái đó nó không phải là quan niệm tự tại, mà quan niệm đó là vô trách nhiệm. Trong lúc cái quan niệm mà tự tại Isvara đó là quan niệm đó, mình nghĩ rằng đó là mình tự do ra khỏi sinh tử, mình ra khỏi cái dục vọng và cái sợ hãi. Và do đó là mình không làm cho người ta sợ hãi và không làm cho người ta tăng trưởng dục vọng. Mà cái đó là một cái quan niệm mà cực kỳ vĩ đại ở trong cái nhà Phật, là quan niệm mà không làm người ta sợ hãi mà cũng không làm người ta tăng trưởng dục vọng. Chị nghĩ thế nào về hai quan niệm đó?
Cái đó hay thầy ơi, tại vì mình làm sao mà mình không, cái cũng như vậy thì cũng vẫn trở về lại cái mà không bị kẹt. Nếu mà mình không có bị mà tham đắm, bị kẹt trong cái danh vọng, cái tiền tài, tại vì khi mà mình có rồi đó thì là mình sẽ mất. Thành ra những cái đó nếu mà mình không thấy nó quá quan trọng thì mình mới tự tại được. Thì con nghĩ là nó cũng hay mà cũng khó
không
quá thầy ơi.
Nó quá quan trọng mà thôi, mà mình không thấy cái đó là một cái vấn đề. Nó cứ như khi nào còn trong một giai đoạn đầu thì mình thấy cần thiết chứ. Thì người nào cũng cần có danh, như người nào cũng cần có những cái nhu cầu mà tối thiểu để mình sinh hoạt, để mình sống. Nhưng mà cái cuộc sống này hay đó, là mình không làm cho người ta sợ, không đe dọa người ta, không làm cho người ta khổ, không làm người ta dục vọng tăng trưởng lên, mình không tăng trưởng cái dục vọng người ta. Thì cái chuyện này bình thường mới cùng các bạn thấy con cái đó của mình nhiều khi mình đẻ lên, nhiều khi mình mong nó có chức vụ, có quyền, có giàu, có tiền, có bạc. Nhưng mà các bạn biết đó, khi mình muốn nó đó như vậy đó, thì mình tạo cái nó sự sợ hãi là nếu mà nó thất bại làm sao. Cho nên thầy vẫn thích cái câu chuyện đó, là cái cô con gái này, cô không phải là cô mong muốn gì hơn cả, cô mẹ cô bắt cô là phải học cho được cái nghề này. Cô để khi cô học xong rồi cô đưa cái bằng cho mẹ, cô nào không cho con đi làm chuyện khác. Làm chuyện gì các bạn? Nó đi dai ảo quân, nó thích làm chuyện ảo quân, nó không muốn là làm cái nghề kia. Nhưng mà nó tạo nên cho mình một cái sự suy nghĩ rất lớn đó, khi mình dạy con cái đó, là mình dạy nó bằng cách là mình tăng trưởng cái sự sợ hãi, tăng trưởng cái dục vọng, tăng trưởng cái gì của nó các bác. Nhưng mà nếu mình tăng trưởng cái giá trị quan của con người đó thì mình lại khác. Nếu mình tăng trưởng cái giá trị của một con người đó, lúc nào cũng sống đó, mà mình mở lên cái tình thương, tăng trưởng cái sự khai mở, tăng trưởng cái sự tự tin, tăng trưởng cái đức tin vào cái đấng thiêng liêng, tăng trưởng những cái chuyện mà mình gọi là cái giá trị nhân bản thì nó khác. Do đó đó, nếu mà cuộc sống của mình đó, mà mình dạy người ta như vậy thì mình sẽ trở nên như vậy. Thì do đó đó, cái câu mà Isvara đó đó, bà lô kiệt đế thước bạc ra da, cái thước bạc ra da đó, cái chữ đó thôi đó là một cái sự nhiệm màu vô cùng là cuộc sống. Nếu các bạn hiểu được rồi đó thì khi bạn đọc câu đó, một mặt bạn làm thay đổi cái tiềm thức, mặt khác đó bạn nên nói như thế này về mọi người xung quanh mình đó, là bây giờ chúng tôi đó, sụt sống mà chúng tôi không muốn làm tăng lên cái đau khổ cho người khác, không muốn người ta thêm sợ hãi, không muốn thêm dục vọng người khác. Nhiều khi đó, mình làm cha làm mẹ nhiều khi đó, mình khen, cái này nhiều tiền, cái này đẹp quá, cái này sáng quá, mình cứ khen cái này, rồi mình mong cái này, con cái nó thấy như vậy rồi, nó bắt chước theo. Nhiều khi mình không nên, mình sống bình thường và giá trị. Và cái đó là lý do hồi xưa đó, Đức Khổng Tử đó, khi mà người ta đem đồ quý tới, Ngài mỉm cười, Ngài không nhận các bạn. Ngài không phải là Ngài, tôi không muốn hối lộ. Ngài không nhận, người ta hỏi tại sao mà Ngài không nhận những cái đồ mà quý đem tới. Ngài nói, nếu mà ta nhận những cái đồ quý giả mà ta khen, thì những đứa học trò của ta sau này không còn thấy ta là cái người sống với cái giá trị vô dụng. Ngài không nhận, Ngài để cho người khác sai. Mà Lão Tử nói rằng là gì? Cái đồ quý giả chỉ làm cho mình tăng thêm dục vọng, và Ngài không có sống bằng cách là thêm đồ nào cho quý giả. Ngài không thêm, không thích những cái đồ đó. Cái đó các bạn bắt đầu suy nghĩ cái chuyện nếu mình sống, và nếu mình sống trong cái giá trị quan đó đó, nếu cái chùa chiền của mình càng ngày mình càng mong cái chùa nó càng thêm mà nguy nga tráng lệ. Và các bạn thấy bên tao thường thường ta chú trọng cái chuyện đó, nó càng ngày càng tráng lệ, càng nguy nga, càng quý giá nên. Thì thật sự là mình không làm cho cái đặc tính mà bớt đi, cái dục vọng, mình không làm cho cái sự tăng trưởng của cái sự bình thản, cái nhẹ nhàng, cái vô dục, mà mình làm tăng trưởng dục vọng. Và do tăng trưởng dục vọng, mình làm tăng trưởng sự sợ hãi. Thế nên mình phải coi chừng những cái giá trị quan đó, các bạn biết không? Cho nên cái câu nó nhẹ nhàng vô cùng. Thước bạc ra ya Ishvara Avalokite Svaraya, nhẹ nhàng vô cùng, nhưng mà thấm sâu vô cùng. Mà mình nên thay đổi cuộc sống của mình nó phù hợp với cô chú đó. Và đó là một cái lời khuyên thác của thầy, là mình càng lúc mình càng sống để mình càng phù hợp với cô chủ đó, thì lúc đó bạc thần thông quảng đại vô cùng. Tại vì cô chủ mình nói, đọc cô chủ như vậy, nhưng mình sống ngược lại với cô chủ thì khổ lắm. Thì đương nhiên là thầy không phải nói là mình đọc cô chủ là ngày mai mình sẽ thay đổi, không. Nhưng mình hiểu cô chủ rồi đó, thì bây giờ là mỗi ngày là mình đọc Avalokite Svaraya Balokyakde Thước Bạc Raya đó, thì mình hãy đọc Thước Bạc Raya, thì mình làm sao đừng có đe dọa người ta, đừng có dọa người ta, bớt đi, đừng có làm cho người ta tăng trưởng dục vọng, đừng người ta ham thêm nữa, ham thêm, càng ham càng mệt. Chị hay cái đi xin em chị?
Dạ, thích thỉnh thoảng ạ.
Thỉnh thoảng, từ năm giờ đi hai lần gì?
Dạ.
Đó, thì là có cái phim này nó buồn cười lắm, cái phim đó của Tom Cruise đóng. Dạ. Phim đó nói là American Made, cái chuyện mà làm ở Mỹ, thì trong cái phim đó. Anh nói cái Tom Cruise đóng mà chỉ tham tiền thôi, cứ tham tiền thêm chút, cường tham bán một cái kỷ lô mà thuộc phiền đó thì được $2,000, đó là năm 1977 đó, 75. Nhưng mà các bạn biết không, cái cuộc đời đó đến cuối cùng là tham thì thâm, và cuối cùng là kết thúc câu chuyện đó là bị thanh toán và bị chết. Thì ở trên báo đó là mày bình ngữ như thế này, nó nói đây là cái nước Mỹ nó tóm lại ở trong hình ảnh của một con người là cái văn hóa của sự tham lam. Đương nhiên không phải thầy chấp nhận cái điều đó, nhưng mà nó nói hay lắm. Nó nói là cái văn hóa tham lam đó là cái văn hóa mà mình khó mà trừ được nhất, là bởi vì sao vậy? Bởi vì nó thỏa mãn cái dục vọng của con người của mình, và đến cái độ đó là mình sẵn sàng để mà chết vì cái lòng tham đó. Rất là thâm thủy các bạn. Cái phim mới nhất mà nếu các bạn mà đi nghe cái bình ngữ, các bạn sẽ thấy đau khổ vô cùng, là bởi vì đó, cả cái văn hóa tham lam đó là cái văn hóa đó mà nó làm không biết bao nhiêu chiến tranh nó xảy ra trong một thập niên mà từ 70, 80, 90 của nước Mỹ. Thì thầy chỉ bình ngữ, thầy chẳng phải ý của thầy. Nhưng mà khi mà đọc cái câu mà Ishvara này đó, hay là đọc câu Avalokiteshvara này đó, thì thầy mới cảm thấy thấm thía cho Đức Phật, là bởi vì Ngài dạy chúng ta làm cái gì? Bớt đi cái sự tham lam. Không tham lam thì làm sao mà tự tại được. Và chị nghĩ thế nào? Nhiều khi đó, có những người họ nói là American Dream, là mình sống, mình muốn mua cái gì có cái đó, muốn đi chơi chỗ này có, mình thấy mình tự tại, cuối cùng mình nghĩ cái đó là tự tại. Thật sự không phải là tự tại. Thật sự ra đó là mình đang sống cái sự hưởng thụ, mà cái đó là cái phước. Mình hưởng phước thì mình sẽ hết phước, chứ nó không thêm phước nữa. Và nhiều khi mình vội vàng hưởng phước quá, rồi mình sẽ thấy là mình sẽ tới cái chỗ mình sẽ đau khổ. Nhưng mình chia sẻ cái phước thì phước nó sẽ có dài dài, mà hưởng thì hết, mà chia thì còn. Rồi bây giờ mình tới câu thứ tư là câu gì chị Hà? Nam mô Hắc ra Đạt na Đà ra Dạ Gia hả? Nam mô A Lợi Gia nè, Bà Lô Kiệt Đế Thước Bạc Ra Gia rồi.
Rồi bây giờ câu thứ tư là gì? Bồ Đề Tát Đọa Bà Gia.
Bồ Đề Tát Đọa Bà Gia. Bodhisattva Gia. Bodhisattva Gia. Bồ Đề tức là giác ngộ đó các bạn. Bồ Đề. Thế nên Bồ Đề Tát Đọa Bà Gia, cái Bồ Đề là Bodhi, và cái Tát Đọa Bà Gia đó tức là Sattvaya, Tát Đọa Bà Gia. Sattvaya có nghĩa là gì? Sattvaya, Bodhi là giác ngộ, Sattva tức là hữu tình, hữu tình, hữu tình tức là chúng sinh đó. Tức là cái người mà làm cho chúng sinh giác ngộ, mà cũng có nghĩa là một người chúng sinh giác ngộ. Hai ý nghĩa. Bodhisattvaya có nghĩa là một chúng sinh mà đã giác ngộ rồi, đã giác ngộ. Hoặc là một người chúng sinh đang đi giác ngộ kẻ khác. Bodhisattvaya. Bồ Đề Tát Đọa Bà Gia. Chị nghĩ cái người Bồ Đề Tát Đọa Bà Gia là người nào chị em?
Một người mà giác ngộ rồi hả thầy?
Một người Bodhisattva Gia là người như thế nào? Giác ngộ thì giác ngộ cái gì bây giờ? Giác ngộ cái gì chị em?
Giác ngộ là mới là lúc nào cũng khai mở.
Tức là còn cái gì mê mình mới giác đúng không?
Dạ.
Chị nghĩ cái gì là cái mê?
Cái mê đó là nhiều khi mình làm những chuyện mà mình không biết.
Điểm mù.
Điểm mù.
Rõ ra.
Vâng. Thành ra khi mà mình
biết
ở trong cái mê thì mình tham đắm nhiều chuyện mà mình không biết. Thì khi mà mình giác ngộ là mình nhận ra là cái đó nó không làm cho mình vui, mình hạnh phúc. Và mình thay đổi.
Nó cái... nhiều cái là như mình vui, vui tạm thời.
Dạ, vui tạm thời. Dạ. Không thì đó là mới là giác ngộ đó thầy. Tại vì mình say đắm ở trong đó rồi mình không nghĩ cái đó là cái mà nó sẽ làm cho mình khổ về sau. Ví dụ như hồi nãy thầy nói về cái vụ mà tham, vụ thầy, như là bây giờ mình nói là tiền đi. Thì ai cũng cần tiền hết. Ai cũng nghĩ là ồ, tôi phải có tiền, tôi sẽ được hạnh phúc. Cái đó là American Dreams, hồi nãy thầy nói. Nhưng mà nếu mà mình cứ giống như là mình uống nước muối đó, mình cứ muốn, mình muốn thêm, thì là mình cứ chạy theo nó. Mình chạy theo nó rồi mình quên đi hết những cái chuyện khác. Thì nó là cũng là một cái điểm mù phải không thầy? Khi mà mình nhận ra được là ồ, tại sao mà tôi cứ phải làm quá nhiều như thế này? Tại sao tôi kiếm thật nhiều tiền, nhiều hơn cái sức tôi?
Nhưng mà trong đó là còn một cái điều không biết thì chị có cảm nhận không? Trong cái lúc mà chị nói như vậy đó, là cái mạnh lực cái đồng tiền đó, nó làm mình say mê lắm.
Dạ, có chứ thầy. Tại vì không phải, tại vì mình nghĩ là mình có thể mình mua được nhiều thứ, mình làm nhiều thứ. Nhưng mà đến có một cái lúc nào đó,
thấy cái chỗ là cái đồng tiền đó, khi mình chưa mua được nhiều thứ thì cái đầu mình nghĩ tại cái đồng tiền như thế nào rồi. Và cái đồng tiền là hay là nếu mình bỏ trong băng đó, thì cái dục vọng mình không bao giờ một người nào muốn cái con số đó là nhỏ bớt cả. Mình muốn con số nó càng lên thôi. Mà nó lạ là cái con số đó nó không phải là mới bây giờ nha. Nó cả ngàn năm, 2000 năm trước, 3000 năm trước, trong cái lúc cái bà Cleopatra đó chị. Cái bà đó là bà làm ra cả cái thư viện Alexandria. Thì cái bà có một cái suy nghĩ rất độc đáo. Bà nói đó là con dân đó, con người dân đó, hồi xưa đó, một người nô lệ nó đó. Nhưng bà khám phá rằng đó là cái một người dù chỉ có một cái viên đá thôi đó, và một người có hai cái viên đá đó, thì bà khám phá rằng đó, cái người một viên đá lúc nào cũng muốn có được viên đá thứ hai. Và cái người có hai viên đá rồi lúc nào họ nghĩ họ muốn có cái viên đá thứ ba. À. Viên ngọc đó, gọi là ngọc rồi đá. À. Thì cái sự suy nghĩ của bà Cleopatra này lúc đó đó, nó độc đáo vô cùng. Đây là cái chuyện mà thầy đọc trong lịch sử ra đó. Thì bà bắt đầu nghĩ, tẻ ra con người đó là muốn thêm.
Thêm.
Họ không gọi là tham, họ là muốn thêm.
À.
Và họ khắc ở trong những cái bản văn mà của chữ Ai Cập hồi xưa đó. Thì trong những cái bản văn đó đó là cho thấy rằng là thế nào định nghĩa con người? Tại sao con người định nghĩa là con động vật mà muốn thêm?
Như vậy khi mình giác ngộ là mình dừng lại. Mình biết cách dừng lại. Bớt đi, không muốn thêm mà thầy.
Thầy không hiểu là mình ngừng lại hay là mình biết ngừng.
Hay là mình biết.
Mình biết ngừng. Mình biết được. Cái đó là cái tham của mình, cái lòng tham. Mình biết được cái đó đưa tới cái khổ. Thí dụ như cái người, thí dụ như mình, nếu mà có những người họ an phận, chị thấy không? Là nhiều khi là mình cần đủ ăn rồi. Hôm qua thầy ngồi trên cái xe Uber, Lyft, actually Lyft, anh chàng tên Terry, lái xe cho thầy, 43 tuổi. Có vợ, có 4 đứa con. Anh nói với thầy, hồi xưa tôi làm lụng rất là cực khổ. Tôi làm nhiều tiếng đồng hồ, bây giờ tôi đổi nghề hoàn toàn, tôi lái xe mà Lyft thôi. Tôi lái xe như vậy, thì tôi đủ ăn thôi. Rồi vợ và tôi nói như thế này nè, anh là mỗi ngày anh chỉ ăn chừng đó thôi đó, tôi nấu ăn chừng đó anh ăn thêm cũng không có nhiều đâu, anh lái xe đủ đó, bây giờ đó anh 6 giờ, từ 6 giờ sáng anh lại, 6 giờ tối anh về đó, anh spend time về tôi, về mấy đứa con như vậy đó. Thì chừng đó đủ rồi, nếu anh muốn hạnh phúc thêm đó, anh không thể nào còn hạnh phúc thêm đâu. Vợ nói là nói như vậy đó.
Như vậy là vợ anh là cái người giúp anh giác ngộ.
Đúng.
Nghĩa là
đúng,
là không phải là ngừng lại nhưng mà không có
không
cố gắng
thêm,
hơn, không hàm thêm nữa.
Thì anh nói với thầy, anh nói là thầy có biết không, lúc mà tôi khổ như hồi xưa tôi chưa có lái xe đó, là tôi cứ mong làm sao mà có thiệt nhiều tiền, thiệt nhiều tiền. Bây giờ đó, cái công việc của tôi đó, cứ mỗi ngày tôi biết là tôi lái bao nhiêu xe đó, bao nhiêu tiền đó có sẵn như vậy rồi. Tôi về tôi ăn, tôi ở với vợ, tôi ngồi tôi chơi, tôi nói chuyện với con cái, với 4 đứa con của tôi. Thì càng lúc tôi càng thấy rằng đó, tại ra không phải là cái hạnh phúc là ở chỗ là thêm, mà hạnh phúc là tôi biết đủ. Tôi biết chừng đó thôi. Chứ mà ông này là người da đen, không phải là người da trắng.
Vậy là cái câu giác ngộ là mình biết đủ.
Nó có thể
mình
biết đủ, mình biết ngưng lại.
Biết ngừng lại.
Biết ngừng lại, mình không biết
thêm. Nghĩa là gọi là biết ngừng lại cách đúng lúc.
Biết ngừng lại, nó thấy lắm. Mà biết được cái điểm mù của mình á, là tại ra hồi xưa mình cực khổ và mình cực muộn. Mình nghĩ rằng mình phải thiệt giàu rồi mình phải như thế này thế kia. Bây giờ thì anh chàng anh thực tại hơn. Anh nói chuyện với thầy thì thầy nói không, tôi cũng đồng ý. Ông hỏi thầy, thầy làm cái nghề gì? Không, tôi thầy tu. Tôi làm việc, tôi cũng làm 17 tiếng hồi. Thầy mình chia sẻ cái anh hỏi câu thầy hay là anh nói như thế này nè, thầy tu thầy có bao giờ thầy nghĩ là thầy thêm học trò thầy sẽ hạnh phúc thêm hay không? Thầy nói không, thêm học trò nhiều khi tôi thêm nhiều phiền não hơn rồi chứ không phải là hạnh phúc hơn. Nhưng mà cái ý muốn thêm đó là kinh khủng, là bạn ý muốn thêm đó là ý nó làm cho mình đó lúc nào cũng trở thành cái hữu tình. Hồi nãy giờ thầy nói cái chữ là tại sao cái bà Cleopatra bà nói cái chuyện đó mà người ta ghi lại, người ta nghĩ rằng đây là cái chuyện của bà viết trong cái mà những cái bản văn mà khắc trên đá đó, là thế nào định nghĩa con người là động vật mà nó muốn thêm nữa. Con chó đó nhiều khi nó muốn thêm rồi bà ơi, nó đủ rồi, đủ sai rồi, con muỗi nó cắn đủ no rồi, nó không cắn thêm nha. Chứ còn con người mình ăn no rồi nhưng mình cũng đi tiếp tục, mình đi ra ngoài shopping mall mua thêm nữa là mình yên thêm cả. Nhưng mà cái ý đó là cái chữ mà tại sao là cái chữ hữu tình á, biệt bạc biến mặt cái chữ hữu tình á, chúng sinh á. Chúng là nhiều, sinh á là sinh vật, sinh thái, sinh là cái sinh mạng, sinh là nghĩa là cái hiệu biến á bạc sinh, cái chữ sinh đó nè. Nhưng mà cái chúng sinh là có nhiều thứ mà nó tạo nên nhiều cái nhân duyên mà tạo ra, thế nên gọi là chúng sinh. Nhưng mà nếu cái bạc hiểu theo cái kiểu mà của cái bà Cleopatra mà nói đó, thì chúng sinh là mình muốn thêm, cũng thêm nữa, mình cũng cả gì nhiều thêm nữa. Khi cái gọi là giác hữu tình, cái chữ mà Bodhisattvaya, Bồ Đề Tát Đọa Bà Giác, có nghĩa là giác hữu tình. Giác cái gì? Giác rằng là tệ ra là mình muốn thêm nữa kìa. Giác cái sự mình muốn thêm nữa. Mà giác ngộ cái chuyện mình cứ lúc nào thêm mà. Thì mình thêm rồi đó thì tại ra là mình vừa có cái lòng dục vọng mà vừa có cái sự sợ hãi đi chung với nhau. Cho nên khi mà mình đọc cái câu mà Bồ Đề Tát Đọa Bà Giá đó, Nam Mô đó, mình đọc câu đó tức là mình trở về với cái bản tánh mà giác ngộ được là cái tánh tham lam của mình, cái tánh mình tham và tánh sợ hãi của mình. Mà giác ngộ được hai cái đó rồi thì thôi, khỏi nói rồi, là mình tự tại vô cùng, mình tự do vô cùng. Cho nên mình đọc nguyên cả một cái tràng này bậc thầy này, A Lợi Gia này, ra khỏi cái sinh tử luân hồi mà Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia mở ra cái lòng từ bi của mình để cho mình bị kẹt, mình nhìn xuyên, nhìn suốt qua mà tự tại rồi đó. Thì bây giờ Bồ Đề Tát Đọa Bà Giá đó là mình xuyên qua hai cái mà khó khăn nhất là cái dục vọng và cái sợ hãi, hai cái đó là như mình kẹt. Cho nên cái bậc Bồ Tát thật sự là cái bậc mà Bodhisattva là cái bậc làm sao đó mà hóa giải cái dục vọng của mình và hóa giải được cái sự sợ hãi của mình. Hai cái đó nó nằm trong người mình, nó cứ kẹp mình trong đó làm cho mình không thể nào mà ra khỏi cái kềm tỏa cả. Cho nên các bạn biết đó là cái chữ Bodhi đó, tiếng Mỹ đó, nó gọi là perfect knowledge, là cái trí huệ mà nó hoàn thiện nhất, là cái wisdom, cái enlightenment hay là cái enlightening, cái knowledge, nó enlighten. Enlighten nghĩa là bật ánh sáng ra đó bạn, bật ánh sáng ra. Cho nên khi mà mình mà sống với nhau một hồi rồi, các bạn biết có nhiều người họ nói những câu đó mà ánh sáng trong người mình nó bật ra. Tại kệ bạn nghe câu chuyện, ánh sáng đó nó bật ra kiểu nào. Nhiều khi bạn về nhà đó, bạn không tìm được cái đồ bật điện, bạn nói, vặn điện lên coi. Vặn lên một cái, bật ra. Các bạn có biết rằng đó, khi mà Chúa mà xây dựng, đây cái truyền thuyết Chúa xây dựng cái trái địa cầu trong 7 ngày đó, rồi Chúa nói một câu độc đáo lắm. Còn Chúa nói câu gì? Let it be light. Tức là let it, tức để cái thế giới này hãy tỏa ánh sáng ra, let it be light. Nhưng mà cái câu đó là cái câu mà kinh khủng nhất trong cái chuỗi mà sáng tạo, sáng thế. Là bởi vì nếu không có ánh sáng thì là mình ở trong cái quại mà bóng đen mãi mãi. Mà cái let it be light đó, trong nhà Phật gọi là giác ngộ, là mình mở ra. Thì bây giờ cái chữ ngộ đó bạn, nó gồm cái chữ tâm và cái chữ ngộ cộng lại với nhau. Tâm và ngộ. Tâm đó, tức là gì? Tức là cái tâm thức của mình. Mà ngô là nghĩa là sao? Nghĩa là tôi. Cái tâm đó, mà nhìn được cái tôi, thì đó gọi là giác ngộ. Cho nên nếu mà hỏi rằng cái tôi nằm ở chỗ nào, thì ra cái tại ra cái tôi nằm ở chuyện là tôi sợ, sợ hãi, và tôi đó nằm ở cái chỗ là tôi ham. Cái lúc nào mà có cái sợ hãi thì lúc đó là mình còn cái sự tồn tại. Lúc nào mình có cái lòng tham lam, tham muốn thì lúc đó mình vẫn tồn tại. Cho nên ông Jean Piaget đó, ông nói hay lắm. Hệ chỗ nào mà có cái fear đó, thì their existence. Ông này là ông là cognition scientist, cái bác là ông chuyên nghiên cứu về cái sự cái trí thức của mình, ông Jean Piaget người Tây. Mà ông nói một câu, ông nói câu để đời như vậy đó. Cho nên là nhiều khi đó, cái movement của con người của mình đó, là đi từ cái sợ hãi này qua sợ hãi khác. Chỉ còn cái khổ đó là mình sợ rồi mình làm người khác sợ, mình đe dọa, mình làm cho người ta sợ. Cho nên khi mình sống đó, mà mình làm người ta bớt sợ bằng cách là mình mỉm cười, mình vui, mình có cái sense of humor, là mình khôi hài đó, thì mình làm người ta bớt sợ, bớt hại. Mà cái đó là cái mà quan trọng nhất của cuộc sống. Cho nên khi mình bắt đọc cái câu Bồ Đề Tác Đoạ Bà Giá đó, thì thầy chắc chắn một cái điểm xảy ra cho các bác. Bác sẽ vui cười hơn. Vì bác vui cười thì đâu làm bảo Bồ Đề Tác Đoạ, có ông Bồ Tát nào mà giữ ăn đâu. Ông Bồ Tát gì mà lúc nào cũng bậm miệng, bậm môi cả, lúc nào cũng mím cả, thì làm sao mà gọi là Bồ Tát các bác. Cho nên Bồ Tát phải vui mới được. Và do đó nếu các bác mà có ý muốn làm Bồ Tát, thì đầu tiên các bác nên cười thường xuyên. Và cười thì làm hết sợ, mà cười thì cũng có thể là bớt ham, có thể thôi, bớt tham muốn chút. Chị nghĩ sao chị?
Như vậy cái câu mà Bồ Đề Tát Đoạ Bà La này là mình cứ phải làm như là kinh nhật tụng, lúc nào mình cũng phải nhớ, mình đọc cái câu này.
Đúng.
Để cho mà mình giúp cho chính mình khỏi có sợ hãi.
Đừng có hại sợ.
Không có sợ hãi. Và mình cũng giúp cho những người khác cũng không có sợ hãi giống mình.
Và mình phải vui.
Và mình phải vui.
Tại vì tu mà không vui thì không được. Cái vấn đề chính là nhiều khi đó, mình hết sợ, hết ham, nhưng mà bây giờ mình muốn cười đó mà nó khó quá là khó. Thành ra là cũng vui rồi. Thành ra nhiều khi đó, bà biến bà cái đào của thầy đó, là thầy tin rằng là từ bi hỷ xả, chữ hỷ là phải vui hoài. Lúc nào vui cả, mà vui là mình đừng có làm ai sợ cả, đừng có dọa ai cả. Nhiều khi mình blackmail, mình làm người ta sợ hãi. Nhiều khi có những cái chuyện đó mà các bạn thấy người ta có những cái đau khổ đó, thì các bạn đừng nên vui lúc người ta đang đau khổ. Cho nhiều khi bạn thấy người ta đau khổ là không, tôi đào thầy hàng trường tôi vui lắm.
Vui ngược
rồi. Nhiều khi người ta tẻ dưới đất, mình ngồi mình cười sung sướng, mà cũng cái đó cũng phải là cái đào vui. Cái đào đó nó phải cần cái empathy, là mình phải cảm thông cho người ta một chút. Nhưng mà không sợ thì là tự nhiên mình mới vui được. Trong lòng mình nó không có cái gì mà sợ hãi, cho nên nó là một cái loại tu, một cái dạng tu. Thì khi bạn đọc cái câu đó, Bồ Đề Tác Đoạ Bà Giá, bạn không còn nghĩ rằng cái chuyện như xá xôi đâu. Bạn nghĩ đâu, đọc chú, nhưng mà thật sự trong cái tiềm thức của mình đó, là những cái sợ hãi nó từ từ nó biến mất, những cái tham muốn nó từ từ biến mất. Bạn tin thầy đi. Cho nên tại sao bạn phải đọc cái câu chú này nhiều lần, đọc lui đọc tới, đọc lui đọc tới, đọc hoài. Bạn càng đọc đó, thì cái tâm thức của mình, tiềm thức nó càng ngày càng clean up, nó mất đi những cái đặc tuyển xấu. Ôn lại các bạn nha. Nam Mô Hắc Ra Đạt Na Đà Ra Giả Giá là mình trở thành chân thiện mỹ tam bảo. Nam Mô A Lợi Gia tức là mình quy mạng bậc thánh, là mình ra khỏi sinh tử, là tôi trở nên tự tại ra ngoài sinh tử. Bà Lô Kiệt Đế Thước Bạc Ra Gia có nghĩa là tôi nhìn, tôi lắng nghe, tôi xuyên suốt, tôi tự tại được, tôi không còn kẹt nữa. Và bây giờ đó, Bồ Đề Tác Đoạ Bà Giá là cái lòng tôi lúc nào cũng đầy cái sự vui sướng, mà không bị kẹt trong cái sợ hãi, và không kẹt trong cái tham muốn. Đó là những cái mà mình sẽ trở thành khi mình đọc chủ đề bi. Cho nên lý do tại sao các bạn nên đọc chủ đề bi là vì bạn sẽ trở thành những đặc tính đó.
Quá hay ạ. Con xin cảm ơn thầy. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, và xin kính mời quý vị theo dõi chương trình này và kỳ tới, tuần tới cũng vào giờ này.